trí thể thao.
Thưa quý vị, sự kiện thể thao lớn trong tuần là giải quần vợt Grand Slam thứ hai trong năm Roland Garros trên sân đất nền đang diễn ra tại Paris. Các vòng đấu vẫn tiếp tục diễn ra sôi động trong lúc này nhưng hoàn toàn vắng bóng các vận động viên Pháp. Hy vọng tràn đầy khi khởi đầu giải đấu năm nay của quần vợt Pháp đã nhanh chóng biến thành thất vọng. Toàn bộ 28 tay vợt nam và nữ của nước chủ nhà đã bị loại khỏi cuộc thi đấu đơn trước khi bước vào vòng bảng. Trước năm 2021, quần vợt Pháp chưa bao giờ chịu thất bại nặng nề như vậy. Niềm hy vọng cuối cùng của người Pháp trước tối mùng 1 tháng 6 là Arthur Hinderlech xếp hạng 72 đấu với tay vợt hạt giống số 9 Taylor Fritz của Mỹ. Hinderlech thắng set đầu nhưng thua ngược 3 set sau trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả trên sân. Trước anh, những tên tuổi nổi tiếng của làng quần vợt Pháp cũng lần lượt rời khỏi giải đấu sớm. Gaël Monfils bị chấn thương phải bỏ cuộc ngay trong trận gặp Honje Run ở vòng 2. Rồi đến Richard Gasquet, Corentin Moutet, Hugo Humbert, Luca Van Aert, Lucas Puig hay Benoît Paire đều gây thất vọng lớn vì những trận thua cách biệt. Bên sân nữ, tay vợt được đặt nhiều kỳ vọng nhất của Pháp năm nay là Caroline Garcia, hạt giống số 5 đơn nữ nhưng ngôi sao 29 tuổi thua sớm ở vòng 2 trước đối thủ không phải hạt giống. Garcia năm ngoái vào bán kết Wimbledon và Mỹ mở rộng nhưng không duy trì được phong độ ở mùa đấu năm nay. Mùa giải Roland Garros năm nay được khởi động khá tưng bừng với kỷ niệm 40 năm chiến thắng của tay vợt Pháp Yannick Noah. Amélie Mauresmo, giám đốc điều hành của giải Roland Garros, cựu tay vợt nữ số 1 thế giới của Pháp, từng giành 2 chiến thắng ở Australia Open và Wimbledon 2006 giải thích. Thế hệ trẻ vẫn thiếu trình độ chơi bóng, nhưng Yannick có thể là nguồn cảm hứng tinh thần cho họ trong thi đấu. Tới lúc này, Yannick Noah vẫn là người Pháp duy nhất từ 40 năm nay vô địch đơn nam Roland Garros năm 1993. Ở nội dung đơn nữ, Marie Piaz là tay vợt chủ nhà gần nhất giành cúp cách đây 23 năm. Thời gian gần đây, bộ máy lãnh đạo mới của Liên đoàn quần vợt Pháp đã triển khai một hệ thống phát triển tài năng trẻ cho tương lai, nhưng dường như hành trình đá gắt tìm vàng của quần vợt Pháp vẫn còn rất dài. Để tìm lại dấu tích của các tay vợt Pháp tại chung kết Roland Garros phải ngược lại 35 năm trước với tay vợt Henri Lecomte và 18 năm bên sân nữ là Marie Piaz. Hiện tại khó có thể biết được ai sẽ kế tục được họ. Tại Paris, đây là lần thứ 3 trên 9 giải đấu lớn, các tay vợt Pháp sạch bóng ở vòng 3. Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Pháp Jean Moreton thừa nhận với báo chí rằng Pháp không còn các vận động viên trong top 40 hay 50 của thế giới, mặc dù ở châu Âu, Pháp là nước không hiếm tài năng và có nền tảng quần vợt khá phát triển. Nhưng đã quá lâu rồi, các tay vợt Pháp chẳng hề để lại dấu ấn nào trên sân nhà. Chuyển qua với sân cỏ bóng đá, từ ngày 20 tháng 5 đến 11 tháng 6 tại Argentina đang diễn ra giải vô địch bóng đá trẻ thế giới FIFA World Cup U20 lần thứ 23. Năm 2019, Indonesia là nước được trao quyền tổ chức cúp bóng đá thế giới U20 2021, nhưng vì dịch COVID-19 nên giải được rời sang năm nay. U20 thế giới vẫn có thể diễn ra ở Indonesia nếu như chính quyền nước này không có những quyết định từ chối đón đội tuyển Israel vì lý do chính trị. Ngày 29 tháng 3 năm nay, FIFA quyết định tước quyền đăng cai của Indonesia và chuyển sang cho Argentina. Mặc dù có những tranh cãi ngoài thể thao, World Cup U20 vẫn diễn ra sôi nổi và đầy hấp dẫn trên các sân cỏ của đất nước Nam Mỹ. Chương trình hôm nay chúng ta gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Tại Argentina đang diễn ra giải cúp bóng đá thế giới ở lứa tuổi 20. Đây là một giải đấu được FIFA ngày càng chú trọng.
FIFA ngày càng phát triển các cái giải trẻ. Cái việc tổ chức nó càng mang tính chất chuyên nghiệp và cũng có cái định hướng để cho cái bóng đá nó có phát triển cái nền tảng. Như vậy là FIFA đã tổ chức các cái giải từ U17, U19 rồi U20. Cái việc tổ chức các cái giải World Cup nó mang tính chất lứa tuổi là để chuẩn bị các cái lực lượng kế tiếp của đội tuyển quốc gia. Do đó cho nên là FIFA coi cái việc này rất là quan trọng đối với là các cái liên đoàn châu lục. Họ cũng có cái hướng dẫn như vậy. Thực ra mà nói thì các cái trận đấu diễn ra ở cái cấp độ tuổi này cũng rất là hào hứng và cũng hấp dẫn.
Với 24 đội tuyển quốc gia đại diện cho các châu lục tham dự, về quy mô giải đấu như vậy là cũng lớn, ông có thể cho biết sơ lược với các thành phần tham dự giải lần này.
24 đội từ 6 châu lục cũng đã tham dự vào cái vòng chung kết này. Như vậy là từ châu Á, tức là AFC có 4 đội, tức là Iraq, Nhật, Hàn Quốc và Uzbekistan. Châu Phi cũng có 4 đội, tức là Gambia, Nigeria, Senegal và Tunisia. Khu vực Bắc và Trung Mỹ thì có Dominic, có Guatemala, Honduras và Mỹ. Còn khu vực Nam Mỹ, tức là CONMEBOL thì có 5 đội, tức là trong đó thì là chủ nhà Argentina, rồi có Brazil, có Colombia, Ecuador và Uruguay. Châu Đại Dương thì có Fiji và New Zealand. Còn châu Âu, UEFA thì có 5 đội, tức là Anh, Pháp, Ý, Slovakia và Israel. Thì như vậy, tức là trong 24 đội vào vòng chung kết này, thì lần đầu tiên có mặt tại vòng chung kết này là có một cái đại diện của Bắc Mỹ là Cộng hòa Dominic. Còn ở châu Âu thì lần đầu tiên lại có sự xuất hiện của Israel, Do Thái đó. Thì đó là một cái điều đặc biệt. Năm 2019, tức là tại Ba Lan, vì 2021 là dịch Covid cho nên là không có tổ chức, thì cái giải trước đó là 2019 thì tại Ba Lan đó, Ukraine là cái quốc gia đã giành được cái chiếc vô địch cúp này, thắng Hàn Quốc ở trong cái trận chung kết là 3-1. Còn cái trận tranh hạng 3 là diễn ra giữa Ecuador và Ý, là thì lúc đó Ecuador thắng 1-0. Như vậy thì ngoài 4 cái đội trên đó thì nó cũng có những cái đội như là Colombia, Mali hay là Mỹ, Senegal là những cái đội lọt vào tứ kết. Nếu chúng ta tính cái số lần mà có mặt tại cái vòng chung kết của cái U20 của FIFA này đó, trong 23 kỳ, thì phải nói rằng là Brazil là quốc gia mà có cái số lần giữa vòng chung kết cao nhất là 19 lần. Và thực ra mà nói thì ở cái khu vực mà Nam Mỹ đó, thì các cái đội ngoài Brazil 19 lần thì còn Argentina cũng dự 17 lần, Uruguay 16 lần và Colombia 11 lần. Như vậy là cả 4 đội này đều có mặt tại cái vòng chung kết kỳ này. Còn ở khu vực của Bắc Mỹ và Trung Mỹ đó, Caribe, thì là Mỹ là cái quốc gia mà coi như có cái số lần dự cái vòng chung kết nhiều nhất là 17 lần, Honduras 9 lần. Còn ở châu Âu á, thì là Anh 12 lần, Pháp và Ý là 18 lần. Châu Á thì đặc biệt, tức là Hàn Quốc là 16 lần và Nhật là 11 lần. Còn châu Phi thì Nigeria được 13 lần. Và ở tại châu Đại Dương á, thì New Zealand có 7 lần đại diện của châu Đại Dương để dự vào cái vòng chung kết.
Giải đang bước vào chặng cuối tứ kết. Đến giai đoạn này, có những gương mặt nào đáng chú ý nổi lên không ạ?
Đến cái vòng tứ kết á, thì nó còn 8 đội, gồm có 3 đại diện của Nam Mỹ, tức là Brazil, Uruguay và Colombia. 2 đại diện của châu Âu, tức là Ý và đặc biệt là có Israel lại bước vào cái vòng tứ kết. Một đội Bắc Mỹ, tức là Mỹ, và một đội của châu Á là Hàn Quốc. Một đội của Phi Châu, tức là Nigeria. Thì trong đó, Hàn Quốc từng là Á quân của năm 2019, còn Ý thì là hạng 4. Colombia và Mỹ cũng đã từng vào đến tứ kết, còn Nigeria thì vào vòng 16 của cái giải trước. Thì đáng tiếc, tức là chủ nhà của vòng chung kết U20 World Cup, tức là đội cũng đã từng giành 6 lần cái chiếc cúp này mà lại không, đã bị Nigeria loại 2-0 ở trong cái trận vòng 16. Ở Nam Mỹ thì Brazil cũng đã trở lại, và đây là cái đội mà có cái số lần mà đoạt cái cúp này nhiều thứ hai, đứng sau Argentina, tức là 5 lần. Và lần cuối cùng mà họ giành cái cúp này là năm 2011, tức là cách đây đến 12 năm. Đại diện của UEFA thì ngoài Israel lần đầu tiên, thì cái Ý có cái thành tích tốt nhất là hạng 3 năm 2017 và hạng 4 năm 2019. Như vậy có nghĩa là đến cái tứ kết đó, thì người ta đã nhìn thấy được các cái ứng cử viên cho cái chức vô địch của cái kỳ này. Và theo sự đánh giá của các chuyên gia đó, thì có lẽ ứng cử viên số 1 vẫn là Brazil, ứng cử viên số 2 là Ý, tiếp theo nữa là Uruguay, rồi mới đến Nigeria, đến Mỹ. Hàn Quốc và Israel thì coi như là không được đánh giá cao. Mặc dù Hàn Quốc đã là Á quân của kỳ trước, nhưng mà kỳ này thì Hàn Quốc không phải là ứng cử viên của cái chiếc vô địch.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bui đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình thể thao của SFB hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.